This is Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do, phát đi từ thủ đô Washington, D.C., Hoa Kỳ. Toàn ban Việt ngữ và Diễm Thi kính chào quý thính giả. Kính mời quý vị theo dõi chương trình phát thanh tối ngày 7 tháng 4 năm 2024, đang được phát từ lúc 9 giờ tối giờ Việt Nam, trên mạng xã hội Facebook và YouTube. Mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay, thưa quý vị, hàm ý của kết cục chính trị trường hợp ông Võ Văn Thưởng đối với Việt Nam. Mai Trần trình bày, mời quý thính giả cùng nghe.
Những ngày qua, có liên tiếp một số thông tin liên quan đến việc thay đổi nhân sự cấp cao ở Việt Nam. Thực tế này gây ra nhiều đồn đoán về việc ông Võ Văn Thưởng, Chủ tịch nước, sẽ sớm rời khỏi chức vụ. Hôm 17 tháng 3, 2024, hãng tin Reuters cho biết Quốc hội Việt Nam dự kiến sẽ triệu tập một cuộc họp bất thường vào ngày 21 tháng 3 để quyết định về các vấn đề nhân sự. Reuters cho biết đã xem một lá thư gửi cho các đại biểu Quốc hội về vấn đề này. Lá thư do ông Bùi Văn Cường, Tổng Thư ký Quốc hội kiêm chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội ký tên. Reuters cũng khẳng định nhiều quan chức, nhà ngoại giao Việt Nam cho biết một trong những vấn đề nhân sự mà Quốc hội sẽ thảo luận chính là khả năng Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng từ chức. Tuy bản tin không nói rõ hơn, nhưng những ngày qua có nhiều thông tin chính thức làm cho các nhà quan sát chính trị Việt Nam chú ý vì liên quan đến vấn đề nêu trên. Thông tin về cuộc họp bất thường có thể diễn ra hôm 21 tháng 3 xuất hiện trong bối cảnh gần đây dư luận Việt Nam quan tâm đến sự việc Bộ Công an khởi tố bắt giam hàng loạt quan chức ở tỉnh Quảng Ngãi, Vĩnh Phú, Vĩnh Long vì liên quan đến tập đoàn Phúc Sơn. Giới quan sát chú ý đến thực tế là các quan chức này đều có liên quan ở một mức độ nào đó tới ông Võ Văn Thưởng. Theo truyền thông nhà nước Việt Nam, cựu chủ tịch tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi là Cao Khoa, nhiệm kỳ 2011-2015 bị bắt. Ông Cao Khoa làm chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi cùng thời gian ông Võ Văn Thưởng là bí thư tỉnh ủy của tỉnh này, tức là từ 2011 đến 2014. Truyền thông cho biết tập đoàn Phúc Sơn bị xử lý vì sai phạm trong dự án đường bờ Nam sông Trà Khúc do chính quyền tỉnh Quảng Ngãi đầu tư vào năm 2012. Ngoài ra, Bộ Công an cũng khởi tố bắt tạm giam một quan chức tỉnh Vĩnh Long là ông Đặng Trung Hoành, chánh văn phòng huyện ủy, huyện Mang Thít, quê hương ông Võ Văn Thưởng, cũng với lý do liên quan đến tập đoàn Phúc Sơn với tội danh lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi. Thông tin thứ ba khiến cho giới quan sát nghĩ đến ông Võ Văn Thưởng là việc nhà vua và hoàng hậu Hà Lan thông báo Việt Nam yêu cầu hoãn chuyến thăm từ ngày 19 đến 22 tháng 3 vì tình hình nội bộ. Trong khi đó, các chính khách cấp bộ trưởng của Hà Lan sẽ vẫn tiếp tục thực hiện chuyến thăm như kế hoạch. Cuối cùng, Thông tấn xã Việt Nam đưa tin hôm 11 tháng 3, 2024, bà Trương Thị Mai, trưởng ban tổ chức Trung ương Đảng, đã tiếp đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Kham Phao Ertavan, đến chào nhân dịp sang nhận nhiệm vụ công tác tại Việt Nam. Thông thường, đại sứ nước ngoài đến chào nhân dịp sang nhận nhiệm vụ công tác tại Việt Nam sẽ được Chủ tịch nước tiếp đón. Nay, người tiếp là một chính khách thuộc bên đảng, không thuộc các chức vụ liên quan đến nhà nước. Năm 2023, vào tháng 1, Quốc hội Việt Nam cũng đã triệu tập một kỳ họp bất thường để phê chuẩn sự từ chức của ông Nguyễn Xuân Phúc, khi đó là Chủ tịch nước. Reuters cho biết, khi đó ông Nguyễn Xuân Phúc từ chức trong bối cảnh một chiến dịch chống tham nhũng rộng khắp và kéo dài, mà một số người chỉ trích thì cho rằng chiến dịch đó có thể được sử dụng để phục vụ cho đấu tranh chính trị nội bộ, political infighting. Hiện tại, chưa ai biết chắc chắn những sự kiện trên liên quan với nhau ở mức độ nào, cũng chưa biết ông Võ Văn Thưởng có từ chức như ông Nguyễn Xuân Phúc hay không. Tuy nhiên, sau chuỗi các sự kiện nêu trên trong bối cảnh chính trị Việt Nam và quốc tế, nhiều nhà quan sát cho rằng nếu ông Võ Văn Thưởng từ chức trong những ngày sắp tới, điều đó cho thấy nhiều vấn đề của chính trị Việt Nam. Trao đổi với AFA, nhà nghiên cứu kinh tế chính trị, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Chữ, nguyên trưởng khoa FAMIS, trường Marilyn Davis College of Business, University of Houston, Downtown, cho rằng việc ông Nguyễn Xuân Phúc một năm trước từ chức và ông Võ Văn Thưởng năm 2024 nếu thực sự sẽ từ chức, cho thấy Việt Nam có vấn đề xung đột nội bộ. Theo tiến sĩ Nguyễn Văn Chữ, xung đột nội bộ ở Việt Nam do cấu trúc của hệ thống. Chính trị Việt Nam không còn thuần nhất như Bắc Triều Tiên, vì ông Kim Jong-un thanh trừng bất kỳ ai chống đối, kể cả chú mình là ông Jang Song-taek. Chính trị Việt Nam cũng không thống nhất tuyệt đối như Trung Quốc, như trường hợp ông Tập Cận Bình thanh trừng hết mọi đối thủ như Bạc Hy Lai trước đây. Việt Nam thì không có một bên toàn quyền tuyệt đối như vậy, ông nói.
Tôi nghĩ đó, nếu mà so sánh Bắc Hàn với Trung Quốc với Việt Nam thì tôi nghĩ Việt Nam cái tổ chức đảng nó hơi lưu so với cả hai cái tổ chức kia. Như là Bắc Hàn là anh Kim Jong Un mà đúng là anh thanh toán ngay, ông Tập Cận Bình cũng vậy, mà Việt Nam thì tôi nghĩ là cái vẫn phân cái sự mà có phe nhóm trong đảng của Việt Nam nó nhiều hơn là những quốc gia mà hai quốc gia kia nhiều lắm.
Lý giải về hiện tượng này, ông cho rằng có thể là do Việt Nam không có cách mạng văn hóa kiểu Trung Quốc. Cách mạng văn hóa kiểu Trung Quốc thời Mao Trạch Đông đã xóa bỏ tất cả các xu hướng và di sản cũ. Việt Nam thì có nhiều thành phần, nhiều vùng miền mà không bị triệt phá hoàn toàn. Cái đó tạo cơ sở cho sự rạn nứt từ bên trong. Nội bộ chính trị Việt Nam, do đó, theo nhà nghiên cứu Nguyễn Văn Chữ, không thuần nhất mà phân mảnh hơn tổ chức đảng ở hai quốc gia có cùng ý thức hệ ở châu Á. Theo ông, nó phân mảnh nhưng không tạo ra sự đa dạng, như trong thể chế chính trị dân chủ, do có nhiều nhánh theo khuynh hướng hoặc vùng miền khác nhau nhưng vẫn theo cách tổ chức tôn ti đơn tuyến kiểu cũ. Mặt khác, theo giáo sư Nguyễn Văn Chữ, xung đột nội bộ do kết cấu lỏng lẻo hơn tất yếu dẫn đến việc đàn áp bên ngoài, như nghị quyết 24 gần đây cho thấy. Họ muốn bảo đảm trong khi đang giải quyết các vấn đề nội bộ thì bên ngoài không nhân cơ hội đó làm chuyện gì khác ảnh hưởng đến an ninh của hệ thống. Do đó, họ phải bắt hết những người bất đồng ngay cả khi phần lớn không còn hoạt động gì. Một hàm ý khác của vấn đề chính trị nội bộ của Việt Nam là ảnh hưởng của nó lên kinh tế. Giáo sư Nguyễn Văn Chữ, người từng là kinh tế gia và trưởng phòng phân tích và dự báo kinh tế và tài chính Ngân hàng khu vực thứ 5 của hệ thống Ngân hàng Tín dụng Liên bang Hoa Kỳ, cho rằng chu kỳ kinh tế của Việt Nam bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi xung đột trong đời sống chính trị. Điều này giống như mối quan hệ giữa kinh doanh và chính trị ở Mỹ, dù bối cảnh khác nhau. Giáo sư Nguyễn Văn Chữ cho biết nhiều nghiên cứu đã chỉ ra là ở Mỹ, 2 năm đầu tiên của nhiệm kỳ Tổng thống thì kinh tế thường tăng trưởng mạnh do doanh nhân an tâm đầu tư. Còn 2 năm cuối thì họ phải dừng lại nghe ngóng chính sách của các ứng viên Tổng thống mới để chuẩn bị. Chính trị Việt Nam không hoạt động như vậy, nhưng giới kinh doanh cũng có chu kỳ kinh doanh của họ, tương ứng với sự lên xuống của các chính trị gia. Mặt khác, giáo sư Nguyễn Văn Chữ trích dẫn một nghiên cứu của giáo sư David Sambord cho biết Việt Nam là nước thân Mỹ nhất ở Đông Nam Á. Xu hướng này của người dân cũng làm cho chính trị Việt Nam khó mà thuần nhất được, ông nói.
Ảnh hưởng của Ngoại quốc ở Việt Nam nó mạnh hơn là đối với Trung Quốc, thành ra cái ảnh hưởng của Ngoại quốc đối với Việt Nam tôi nghĩ là nó mạnh hơn là ảnh hưởng của Ngoại quốc đối với Trung Quốc hay là Bắc Hàn. Đó là một cái yếu tố nữa đó cho cái vấn đề Việt Nam nó bắt đầu nước nó còn tụt hơn.
Trao đổi với AFA, nhà nghiên cứu Trần Trung Đạo ở Boston cho rằng các nhà quan sát nên theo dõi con đường chính trị của ông Võ Văn Thưởng trong những ngày sắp tới, không chỉ ở vấn đề đối nội mà cả đối ngoại. Theo ông, các nhà quan sát nên xem xét trường hợp ông Võ Văn Thưởng trong các khuynh hướng chính trị khác nhau, thì nhận định về kết cục chính trị của thành viên trẻ nhất Bộ Chính trị Việt Nam hiện nay sẽ bao quát và toàn diện hơn. Ông nói.
Nếu mà ông ta, mà cái khả năng mà ông ta sẽ bị hạ bệ trong thời gian, trong khi Quốc hội của Cộng sản Việt Nam họp, thì như vậy thì cái mục đích của họ và lý do là tại sao? Bởi vì nếu mà ông tham nhũng thì tham nhũng ở mức độ nào? Và thứ hai nữa là tham nhũng cái nguồn nào? Cái nguồn Quảng Ngãi không phải nó chỉ xảy ra cách đây 1 năm, 2 năm đâu. Mà Quảng Ngãi thì xảy ra cách đây rất là lâu. Cái vai trò của ông trong thời gian bí thư ở Quảng Ngãi thì nó cũng lâu lắm rồi. Và thứ hai nữa là cái mình phải coi, nếu mà trả lời chính xác là phải coi cái lý do mà tại sao, ngoài cái lý do đó, lý do là tại sao. Thì vấn đề đối nội mà một phần, mình trước hết là mình phải coi vấn đề đối ngoại, quan điểm về của ổng đối với vấn đề của chính thăm của Tập Cận Bình vừa qua, thì có cái hướng thân Mỹ hay là không thân Mỹ, hay là cái rút nào, bởi vì trong Bộ Chính trị nó cũng có hai khối, một khối là trước hết là hai khối, là một khối thân Trung Cộng, khối hướng mở rộng về phía Tây Phương, và khối hướng thứ ba là khối hướng độc lập. Nhưng mà mình muốn coi là cái vai trò của ông Thưởng thuộc về khối hướng nào, và nó có cái ảnh hưởng gì trong tương lai nếu ông ta ở lại, và nếu ông ta đi thì có phải vì cái ảnh hưởng về đối ngoại hay không.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh của Đài Á Châu Tự Do. Ngoài các trang Facebook và YouTube, quý vị cũng có thể đón nghe các chương trình phát thanh của Đài qua vệ tinh Intelsat 17, băng C ở 66 độ Đông và vệ tinh 19 băng C ở 166 độ Đông. Tiếp theo chương trình hôm nay, thưa quý thính giả, ông Nguyễn Phú Trọng lại yêu cầu Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương kê khai tài sản trung thực. Trung Khang trình bày, mời quý vị cùng nghe.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự Đại hội 14 hôm 13 tháng 3 năm 2024 đã yêu cầu không để lọt vào Trung ương khóa 14 người kê khai tài sản không trung thực, có biểu hiện giàu nhanh, nhiều tài sản mà không giải trình được nguồn gốc. Ông Quy ở miền Trung Việt Nam khi trả lời Đài cho Tự do hôm 15 tháng 3 năm 2024 cho rằng để chuẩn bị cho Đại hội Đảng lần thứ 14 sẽ được diễn ra vào năm 2026. Tổng Bí thư đồng thời là trưởng Tiểu ban Nhân sự Đại hội đã đề ra nhiều tiêu chuẩn đối với các ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa tới. Ông Quy nói tiếp.
Thực ra, các tiêu chuẩn mà Tổng Bí thư nêu ra không mới, khóa nào cũng nói đến chứ không phải riêng lần Đại hội 14 sắp đến. Tuy nhiên, vấn đề không để lọt vào Trung ương thời gian qua đã không được kiểm soát chặt chẽ. Với lại, ai trong sạch hơn ai, ta không đụng đến mi thì mi cũng đừng đụng đến ta. Tổng Bí thư từng nói, phải có con mắt tinh đời trong lựa chọn cán bộ. Nhưng tại thời điểm lựa chọn thì cán bộ được chọn tròn vo, không có gì. Nhưng khi đã được chọn và đặt họ vào một vị trí nào đó có quyền lực, thì họ tha hóa, lợi dụng quyền lực để thao túng, hình thành nhiều sân sau. Họ liên kết với người, tổ chức trong lẫn ngoài đảng để trục lợi, chia chác, trong đó có phần của họ. Nhiều đảng viên kê khai tài sản trước khi nắm một chức vụ nào đó là không có gì đáng kể, và đó chỉ là hình thức không trung thực. Bần cố nông ba đời, nhưng khi có chức quyền thì xây biệt phủ, sống xa hoa một cách công khai trước người dân nhờ làm những điều như tôi vừa nêu.
Theo ông Quy, những gì diễn ra hôm nay cũng đều có nguyên nhân trực tiếp và nguyên nhân gián tiếp, nguyên nhân bên trong và nguyên nhân bên ngoài, nguyên nhân cơ bản và nguyên nhân thứ yếu, vân vân. Nhưng ông Quy cho rằng, nguyên nhân của mọi nguyên nhân bao trùm lên tất cả là cơ chế kiểm soát quyền lực nói chung, kiểm soát tài sản của quan chức nói riêng, không độc lập. Và quá trình kiểm soát khi phát hiện có vấn đề vi phạm thì phải thông qua nhiều tầng, nhiều nấc và nhiều khi còn phụ thuộc vào ý chí chủ quan của người có thẩm quyền cao nhất quyết định. Đúng sai, công khai hay ém nhẹm, mức độ xử lý vấn đề, vân vân. Vì xét cho cùng, theo ông Quy, con người chứ không phải robot được lập trình, và nhiều khi họ xử lý nhiều vấn đề theo tình cảm cá nhân, chứ không theo ý chí của luật pháp. Tóm lại, ông Quy cho rằng, Tổng Bí thư đặt ra yêu cầu không để lọt vào Trung ương người kê khai tài sản không trung thực cũng đúng, nhưng khó thực hiện vì không độc lập và không ai tự lấy đá đè vào chân mình cả. Cũng tại phiên họp của Tiểu ban Nhân sự Đại hội 14 hôm 13 tháng 3 năm 2024, ông Trọng cho rằng gần như đi đến đâu, ở chỗ nào cũng thấy cán bộ đảng viên và nhân dân tỏ ra quan tâm theo dõi và có phần băn khoăn, lo lắng, đặt câu hỏi. Đảng sắp tới dự định lựa chọn, bố trí đội ngũ cán bộ lãnh đạo, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nhất là cán bộ chủ chốt thế nào để đủ sức gánh vác nhiệm vụ cách mạng to lớn mà lịch sử giao phó. Báo Thanh niên hôm 13 tháng 3 năm 2024 dẫn lời giải pháp mà ông Trọng đưa ra cho vấn đề tuyển chọn nhân sự. Việc giới thiệu nhân sự nói chung phải trên cơ sở quy hoạch, giữ vững nguyên tắc, quy định, phát huy trách nhiệm, dân chủ, minh bạch, khách quan trong đánh giá, giới thiệu, lựa chọn nhân sự tham gia Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước nhiệm kỳ tới. Anh Trần Anh Quân, một người hoạt động xã hội ở Sài Gòn hôm 15 tháng 3 năm 2024 khi trao đổi với Đài cho Tự do cho rằng
ông Trọng nói rằng sẽ không để lọt vào Trung ương người kê khai tài sản không trung thực. Nhưng tài sản của ông Trọng và gia đình đã kê khai trung thực chưa? Tài sản của những ủy viên Bộ Chính trị như thế nào khi mà cơ quan chống tham nhũng lại chính là nơi tham nhũng nhiều nhất?
Cho dù ông Nguyễn Phú Trọng tuyên bố thì theo anh Quân, quy trình tuyển chọn phải dựa trên cơ sở quy hoạch, giữ vững nguyên tắc, quy định, phát huy trách nhiệm, dân chủ, minh bạch, khách quan trong đánh giá, giới thiệu, vân vân. Nhưng tóm lại thì anh Quân cho rằng, cách lựa chọn nhân sự của ông Trọng vẫn nằm trong hai chữ giới thiệu. mà giới thiệu tức là không có bỏ phiếu, bầu cử, không hề có dân chủ gì, mà mọi thứ đều phải do Bộ Chính trị quyết định. Anh Quân nói tiếp.
Mà Bộ Chính trị, cơ quan nắm giữ quyền lực cao nhất của Đảng Cộng sản, là nơi nắm quyền, giới thiệu nhân sự, cũng lại là nơi có nhiều sai phạm nhất. Bằng chứng là ngay trong nhiệm kỳ này, ban đầu Bộ Chính trị có 18 ủy viên, chỉ sau nửa nhiệm kỳ đã có 3 người bị phế truất, gồm Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh, Trưởng ban Kinh tế Trần Tuấn Anh. Ngay cả cơ quan quyền lực nhất của đảng mà còn nhiều con mối chúa như vậy, có thể khẳng định rằng nếu quy trình lựa chọn cán bộ vẫn dựa trên nguyên tắc giới thiệu, thì chắc chắn là sẽ có sai phạm, chạy ghế, mua chức. Thậm chí nguy hiểm hơn là những con mối chúa còn lại sẽ dựa vào hai chữ giới thiệu này để gầy dựng phe cánh, đưa thân tín vào thao túng và kiểm soát quốc gia.
Cũng theo anh Quân, việc ông Trọng lặp đi lặp lại chuyện minh bạch và dân chủ nhưng lại lựa chọn nhân sự theo kiểu giới thiệu còn cho thấy ông này không hiểu gì về minh bạch và dân chủ. Còn nếu ông Trọng hiểu nhưng lại thích giới thiệu thì anh Quân cho rằng chứng tỏ ông ta đang dùng từ ngữ Hoa Mỹ để mị dân. Vì theo anh Quân, muốn dân chủ và minh bạch thì người dân phải có quyền bỏ phiếu công khai, lựa chọn lãnh đạo, chứ không có chuyện giới thiệu như vậy được. Vào ngày 4 tháng 11 năm 2018, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi chủ trì buổi họp công bố quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo xây dựng quy hoạch cán bộ cấp chiến lược nhiệm kỳ 2021-2026 cũng đã khẳng định dứt khoát không đưa vào quy hoạch những người có biểu hiện suy thoái, biến chất, rơi vào tự diễn biến, tự chuyển hóa, nhất là những người cơ hội chính trị như con Lương, con Trạch, luôn lách rất khéo, nên phải thận trọng. Do đó, quá trình quy hoạch phải làm chủ động và phải thường xuyên theo dõi, giám sát liên tục. Khi phát hiện cán bộ có vấn đề là đưa ra khỏi quy hoạch ngay. Tuy nhiên, trong nhiệm kỳ 2021-2026, đã có 113 cán bộ cấp cao thuộc diện Trung ương quản lý bị xử lý kỷ luật chỉ trong 5 năm nhiệm kỳ đại hội 12. Trong đó có 4 ủy viên, nguyên ủy viên Bộ Chính trị, 27 ủy viên, nguyên ủy viên Trung ương Đảng, 30 sĩ quan cấp tướng, v.v. Ngoài ra, chỉ trong 1 năm rưỡi tính từ đầu nhiệm kỳ đại hội 13, đã có gần 50 cán bộ cấp cao thuộc diện Trung ương quản lý bị xử lý kỷ luật, trong đó hơn 10 cán bộ bị khởi tố, 2 ủy viên Trung ương Đảng đương nhiệm bị khai trừ đảng, bị khởi tố, bắt tạm giam, đơn cử như nguyên Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long, nguyên Chủ tịch Hà Nội Chu Ngọc Anh. Chỉ trong năm 2023, theo số liệu của cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Việt Nam, Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật 19 cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý. Trong đó, lần đầu tiên có 6 cán bộ bị xử lý kỷ luật do vi phạm trong kê khai tài sản, thu nhập. Tiến sĩ Nguyễn Huy Vũ từ Na Uy hôm 15 tháng 3 năm 2024 nhận định với Đài Á Châu Tự Do.
Làm cán bộ trong chính quyền hiện nay là một công việc thuần túy vì thu nhập chứ không phải vì lý tưởng. Nhưng thu nhập chính thức thông qua lương của công chức nhà nước chẳng có bao nhiêu. May lắm là đủ ăn. Vậy thì làm sao giải thích được khối tài sản khổng lồ mà những quan chức có được? Việc kê khai tài sản chỉ là một biện pháp mang tính hình thức để chống tham nhũng. Đơn giản là khi người ta đã tham nhũng rồi, thì có vô số cách để cất giấu số tiền này. Muốn chống tham nhũng, do đó phải có báo chí tự do và có đối lập thật sự trong chính quyền.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng từng nói, cán bộ tốt hay xấu thì cứ hỏi dân là biết hết. Nhưng trong thực tế, biết bao trường hợp người dân quay phim, chụp ảnh, những hành xử sai trái của các công chức rồi đưa lên mạng xã hội thì lại bị quy chụp vào nhiều tội danh khác nhau.
Quý thính giả vừa nghe chương trình phát thanh tối ngày 7 tháng 4 năm 2024 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Toàn Ban Việt ngữ và Diễm Thi cảm ơn quý vị đã nghe chương trình hôm nay. Kính chào tạm biệt quý vị.